các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe chuyện Mỹ Hầu Vương vượt biển đi tìm phép sống lâu không giả. Sau khi đến động ba sao chầu nguyện trên núi Linh Đài, được sư tổ Tu Bồ Đề thu nhận làm đồ đệ và đặt cho cái tên là Tôn Ngộ Không. Hôm nay xin mời các bạn nghe tiếp. Hầu Vương sau khi đặt tên là Tôn Ngộ Không, vui mừng nhảy nhót làm lễ tạ sư tổ. Sư tổ bảo mọi người dẫn Tôn Ngộ Không ra ngoài cửa thứ hai, dạy cho mọi lẽ thư hỏi, đi lại, chào lễ. Chúng tiên vâng lệnh đi ra. Ngộ Không ra khỏi cửa, lại lại chào các sư huynh, rồi đến hành lang dọn dẹp chỗ nằm. Sớm ngày hôm sau, cùng các sư huynh học nói năng, học lễ phép, tập viết, thắp hương, giảng kinh, bản phép đạo, ngày nào cũng như ngày nào. Khi nhàn rỗi thì quét sân, cuốc vườn, bun hoa, sửa cây, kiếm củi, gánh nước, việc gì cũng làm, chốc đã 6-7 năm. Một hôm, sư tổ lên đàn họp các tiên lại nghe giảng. Tôn Ngộ Không ngồi nghe giảng, sững đến nỗi gãi tai vuốt má trước mắt luôn không nhịn được, dậm chân múa tay. Sư tổ trông thấy liền gọi lên bảo:
"Ngươi ở trong ban sao lại điên rồ như thế, không nghe ra giảng à?"
Con thực để tâm nghe, nghe đến những chỗ sư phụ giảng hay quá, vô cùng thích thú, không ngờ lại có những điệu bộ như vậy, xin sư phụ tha tội.
"Ngươi đã hiểu đoạn kinh hay ư? Ta thử hỏi ngươi, ngươi đến đây đã bao lâu rồi?"
"Con lú lấp không biết là bao nhiêu ngày tháng nữa, con chỉ nhớ những khi trong bếp không có lửa, thường ra sau núi kiếm củi, thấy trên núi có quả đào chín ngon, 7 lần con đã ăn đào no rồi ạ."
"Núi ấy là núi đào chín, người đã 7 lần ăn quả đào no, tức là 7 năm rồi. Này người muốn học đạo gì?"
"Nhờ sư phụ dạy dỗ, cứ là đạo thì con xin học."
"Trong đạo có 360 môn, môn nào cũng có chính quả, không biết người muốn học môn nào?"
"Tùy sư phụ dạy bảo, con xin dốc lòng nghe theo."
"Ta dạy cho người phép đạo trong môn chữ thuật."
"Đạo ở trong môn chữ thuật như thế nào?"
"Đạo trong môn chữ thuật là cầu tiên giáng trần, để bói quẻ cho biết đoán điều lành tránh điều dữ."
"Như thế có được sống lâu không?"
"Không được."
"Thế thì con không học."
"Dạy cho ngươi phép đạo trong môn chữ lưu vậy, có được không?"
"Trong môn chữ lưu nghĩa là thế nào?"
"Trong môn chữ lưu là các loại đạo nho, đạo Phật, đạo lão, đạo âm dương, đạo mặc tử, đạo làm thuốc hoặc xem kinh, niệm Phật, lại trời cầu thần giáng thánh."
Ngộ Không lại hỏi những môn ấy có sống lâu được không? Sư tổ nói:
"Muốn sống lâu chẳng khác gì trồng cột trong vách."
"Con là người thực thà, không hiểu nói xa nữa rồi, thế nào là trồng cột trong vách?"
"Ví như lợp một cái nhà, muốn cho nhà được kiên cố thì giữa tường và vách phải dựng một cái cột. Một khi cái nhà đổ thì cột kia cũng chả còn nữa."
"Như thế là không được lâu dài, con không học."
"Dạy cho ngươi phép đạo trong môn chữ tĩnh, ngươi nghĩ thế nào?"
"Trong môn chữ tĩnh nghĩa là thế nào?"
"Phải nhịn ăn, luyện trong cái nhà kín, thanh tịnh không làm gì, trai giới tọa thuyền nhập tĩnh, hoặc ngủ hoặc đứng."
"Thế có sống lâu được không?"
"Đó cũng như là hòn đất mới nặn ra để trong lò thôi."
"Thế nào là hòn đất mới nặn ra để trong lò? Sư phụ cứ nói xa nó rồi, con không hiểu được."
"Nghĩa là hòn đất nặn thành viên gạch, viên ngói, để trong lò tuy đã thành hình nhưng chưa qua lửa nung, một khi mưa tất phải rã ra."
"Vậy cũng không được lâu dài, con không học."
Sư tổ lại nói: "Dạy cho ngươi phép đạo trong môn chữ động có được không?"
"Đạo trong môn chữ động là như thế nào?"
Đó là tác động đến lấy âm bỏ dương, kéo cái cùng đạp cái nỏ, xoa rốn mà giữ lấy hơi thở, rồi dùng đến phép luyện đan mà tu.
Làm như thế có được sống lâu không?
Như thế mà muốn sống lâu thì cũng chả khác gì mò chẳng dưới nước.
Sư phụ lại nói xa nó xôi rồi, thế nào là mò chẳng dưới nước?
Mặt trăng ở trên trời, soi bóng xuống nước tùy trông thấy nhưng không mò được, thì rốt cục chẳng vẫn là không là gì.
Thế con cũng không học.
Sư tổ nghe xong, hừ một tiếng, từ trên đàn cao bước xuống, tay cầm gậy dưới xích chỉ vào Tôn Ngộ Không nói.
Con khỉ kia, cái này cũng không học, cái kia cũng không học, còn đợi cái gì?
Rồi đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, gõ vào đầu Tôn Ngộ Không ba cái, quay lưng giơ tay đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại, mặc bỏ mọi người ở ngoài. Đáng nghe rằng ai cũng hoảng sợ, đều oán trách Ngộ Không. Đồ con khỉ hỗn lão vô tích sự, sư phụ truyền đạo phép cho mày, sao mày không học, lại dám cãi lại sư phụ. Phen này phật ý, biết bao giờ sư phụ mới lại ra.
Bây giờ cả bọn đều oán ghét và chê bai Ngộ Không, nhưng Ngộ Không chỉ cười, không nói năng gì.
Thì ra trong bụng Ngộ Không đã hiểu rõ ý ngầm của sư phụ, nên không tranh cãi với sư huynh. Chỉ biết là sư tổ gõ ba cái, tức là báo cho y phải để ý đến canh ba. Khoanh tay ra sau lưng đi thẳng vào trong đóng cửa trước lại. Có nghĩa là bảo y đi cửa sau đến để sư phụ sẽ truyền riêng đạo cho y mà không cho ai biết. Cả ngày hôm ấy, Ngộ Không cùng các sư huynh vui đùa ở trước động. Chốc chốc lại ngước mắt nhìn lên trời, mãi chả thấy tối. Vừa đến lúc hoàng hôn, Ngộ Không đã cùng mọi người đi nằm ngay, giả cách nhắm mắt nín hơi, định thần chờ đợi. Lúc đó trong núi lại không có trống canh. Chả biết giờ giấc gì, chỉ tự mình đếm hơi thở ra hít vào mà tính giờ. Ước độ khoảng giờ tí, bèn rón rén dậy mặc áo, khẽ mở cửa trước, lẻn trốn mọi người chạy ra ngoài. Ngừng đầu xem xét, chỉ thấy trăng sáng sương trong lạnh, bốn bề lặng bóng tanh. Ngộ Không đi đến cửa sau, thấy cửa khép hờ, mừng thầm nói. Quả là sư phụ chủ ý truyền đạo cho ta nên mới để cửa ngõ thế này. Bèn né mình bước vào, đi thẳng đến trước giường của sư tổ. Thấy sư tổ nằm quay vào trong, Ngộ Không chỉ quỳ đợi trước giường mà không dám đánh động. Một lát sau, sư tổ thức dậy duỗi thẳng hai chân, ngầm ngà nói.
Thật khó, thật là khó, chữ đạo rất diệu huyền, tu đâu phải chuyện đùa. Gặp người tốt mới truyền, nếu không thành uổng công, tốn sức lại thêm phiền.
Ngộ Không cất tiếng, bẩm sư phụ, đệ tử quỳ chờ đây đã lâu. Sư tổ nghe rõ tiếng Ngộ Không liền vùng dậy và mặc áo, ngồi xếp bằng nói.
Con khỉ kia, sao không đi ngủ lại đến đây làm gì?
Hôm qua ở trước đàn, sư tổ dạy cho con đến canh ba đi cửa sau đến, sẽ truyền đạo cho con, nên con mới dám đến đây lại sư phụ.
Sư tổ mừng thầm nghĩ bụng. Ha ha, thằng này quả là do trời đất sinh ra, nếu không thì sao lại hiểu được câu nói bóng của ta?
Ngộ Không lại nói. Đây chỉ có một mình đệ tử, dám mong sư phụ rủ lòng thương, truyền cho con phép đạo trường sinh bất tử, không bao giờ con dám quên ơn sư phụ.
Nhà ngươi có duyên nên ta cũng muốn truyền, đã biết được ý câu nói của ta. Thế thì lại đây, hãy nghe cho kỹ, ta truyền cho phép trường sinh mầu nhiệm.
Ngộ Không cúi đầu lại tạ, quỳ trước giường lắng tai nghe.
Sư tổ đọc câu quyết.
Diệu quyết sống lâu là giữ thân, tu chí rèn luyện tâm khí thần. Giữ không dò dỉ thêm khỏe mạnh, xua tan tà dục thân trong lành, khổ công luyện đan hưởng ánh trăng. Mặt trời chưa sáng đã dậy tập, ngũ hành xuôi ngược đều thông suốt, thành công vẹn tròn ấy Phật tiên.
Sau đó sư tổ lại nói rõ căn nguyên, Ngộ Không hiểu sâu phép đạo và nhớ hết những câu khẩu quyết, tạ ơn sư tổ ra lối cửa sau. Thấy phía đông trời mới hé sáng, mà phía tây hào quang còn sáng rực, liền dò đường cũ đi về. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngồi về chỗ nằm của mình, rồi đập giường ầm ầm. Trời sáng rồi, dậy đi thôi. Mọi người vẫn còn ngủ say, có biết đâu là Ngộ Không đã học được phép tiên. Từ hôm ấy, Ngộ Không vẫn giữ kín việc đó, cứ trước giờ tí sau giờ ngọ, tự điều khiển lấy hơi thở, luyện tập một mình. Sau 3 năm, một hôm sư tổ lại đến bảo tọa giảng đạo phép, bài giảng là Lời Phán Quyết Chung, bài luận là Những Biểu Hiện Bên Ngoài Của Con Người. Sư tổ chợt hỏi,
Ngộ Không đâu?
Ngộ Không đến trước mặt quỳ xuống, đệ tử đây ạ.
Người đã tu được đạo gì rồi?
Đệ tử gần đây pháp tính hơi thông, căn nguyên cũng dần dần kiên cố.
Đã thông pháp tính, đã hiểu được căn nguyên, còn phải đề phòng 3 cái tai họa nữa.
Ngộ Không nghe nói, trầm ngâm một lúc lâu, rồi thưa. Sư phụ lầm rồi, con thường nghe những bậc đạo cao đức thịnh, được thọ ngang với trời cơ mà. Đã luyện thủy hỏa, bách bệnh không sinh ra nữa, sao lại còn có 3 cái tai họa?
Đó là lẽ phi thường, cực cả quyền tạo hóa, lẫn cả phép huyền vi của mặt trời mặt trăng. Sau khi luyện thành đan, quỷ thần không tha nữa. Dù có thọ ra chỉ đến 500 năm sau, trời sẽ sai thần xét đánh người. Cần phải thấy gió để tránh trước đi. Thoát được thì thọ ngang với trời, nếu tránh không được thì đến đấy là tuyệt mệnh. Lại sau 500 năm nữa, trời sẽ giáng hỏa hoạn đốt ngươi. Thứ lửa ấy không phải là lửa trời, cũng không phải là lửa thường. Gọi là âm hỏa, từ huyệt dũng tuyền trong gan bàn chân, đốt thẳng lên tận đỉnh thóp, phủ tạng cháy ra cho, chân tay rã rời, khổ hạnh nghìn năm đều mất hết. Lại 500 năm nữa, trời sẽ giáng họa gió để thổi người. Gió ấy không phải là gió các phương đông tây nam bắc, không phải là gió thu gió đông, cũng không phải là gió ở cây tùng cây trúc. Gió ấy gọi là bi phong, một thứ gió rất mạnh, tự trong đỉnh thóp thổi vào 6 phủ, qua đan điền xuyên vào 9 khiếu, xương thịt tiêu hết, thân thể tan rã, cho nên đều phải tránh cả.
Ngộ Không nghe nói sờn cả gáy ốc, cúi đầu lạnh nói, muôn trong sư phụ rủ lòng thương truyền cho con cái phép tránh 3 tai họa ấy, không bao giờ con dám quên ơn sư phụ.
Cái đó không khó, chỉ vì nhà ngươi khác với mọi người nên không truyền được.
Con đầu đội trời, chân đạp đất, có cửu khiếu tứ chi, ngũ tạng lục phủ, sao lại khác với mọi người?
Ngươi tuy giống người, nhưng so với người thì mặt chót lại không có mang tai.
Hả? Sư phụ không tính cho, con tuy mặt chót, nhưng so với người con lại hơn cái túi, cũng có thể bù trừ đi cho được.
Thôi, ngươi muốn học bậc đạo nào cũng có bậc ấy. Phép đạo thiên cương có 36 bậc biến hóa, phép đạo địa sát có 72 bậc biến hóa.
Con xin học phép biến hóa địa sát.
Thế lại đây, ta truyền miệng cho.
Ngộ Không lại gần, sư tổ ghé tai Ngộ Không, nói khẽ không biết là những diệu pháp gì. Ngộ Không một điều đã hiểu, thì 1000000 điều cũng thông. Nhớ lấy khẩu quyết của sư tổ truyền cho, tự tu tự luyện. 72 phép địa sát biến hóa đều học thuộc cả. Một hôm, sư tổ cùng các học trò đi chơi vãng cảnh ở trước động Ba Sao. Sư tổ hỏi Ngộ Không luyện đã thành chưa. Ngộ Không đáp, đội ơn sư phụ, công quả đã trọn vẹn, con đã phi thăng được.
Người thử bay cho ta xem nào.
Ngộ Không khoe tài, cất mình lên, đi liền mấy bước nhảy khỏi mặt đất 5-6 trượng, rồi lộn lên mây. Chừng độ ăn xong bữa cơm mà không lên được hơn 3 dặm. Rồi xa xuống trước mặt sư tổ, hai tay chắp vào trước ngực nói.
Bẩm sư phụ, vừa nãy con đã bay lên rẽ mây rồi đấy.
Thế cũng gọi là rẽ mây ư? Chỉ gọi là bò trong mây mà thôi. Xưa có câu, buổi sáng chơi ở biển Bắc, buổi chiều đã đến Thường Ngô. Nhà ngươi trong nửa ngày mà không lên được ba dặm, gọi là bò mây cũng không ngoan rồi.
Thế nào là buổi sáng chơi ở biển Bắc, buổi chiều đã đến Thương Ngô?
Phàm những người rẽ mây, sớm thì khởi hành từ biển Bắc, qua biển Đông, biển Tây, biển Nam, chiều đã đến Thương Ngô. Thương Ngô tức là quận Linh Lăng ở Bắc Hải, một ngày đi chơi khắp bốn biển mới gọi là rẽ mây.
Thế thì khó lắm, khó lắm.
Ở đời không có việc gì khó, chỉ e là ngươi không có tâm trí học mà thôi.
Ngộ không nghe nói thế, vội cúi đầu lại. Sư phụ đã thương con thì thương cho chót, xin sư phụ truyền cho cái phép rẽ mây, con không dám quên ơn.
Phàm các tiên rẽ mây đều cất chân đi ngay, ngươi lại không thế, đi mấy bước rồi mới cất mình lên được. Này ta chuyển cho người cái phép nhào lộn bay mây.
Ngộ không lại cúi lạy khẩn cầu, sư tổ truyền khẩu quyết và nói.
Phép này khi bấm quyết, niệm chân ngôn rồi thì chắp sát hai cánh tay lại, cất mình nhảy lên ngay. Mỗi một lần nhào lộn là đi được đến 108.000 dặm.
Tôn Ngộ Không sẽ luyện phép thần ra sao? Xin mời các bạn theo dõi tiếp buổi sau.